có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày.
Thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Thưa quý vị, chương trình của đài VOVN càng ngày thì càng ngắn. Bây giờ thì ngắn lắm rồi mà chị Phương Hoa vẫn không cho phép Nguyệt Ánh nghỉ xả hơi một hai buổi. Mà phiền một nỗi đó, ngày thứ năm của chúng tôi đó luôn luôn gặp ngày lễ. Hôm nay là lễ cựu chiến binh. Một hai tuần nữa sẽ là ngày Thanksgiving, ngày tạ ơn, lại cũng là ngày thứ năm. Mà thứ năm ấy, chúng tôi không được nói về lễ lộc như là những chương trình khác mà bắt buộc luôn luôn lúc nào cũng trả lời tâm tình của thính giả. Thành ra nó có đơn điệu quá không chị Phương Hoa?
Chị đâu có biết là thính giả đón đợi nghe chị đó. Tại vì thật sự ra là nhất là những thính giả mà viết thơ đó thì họ rất là mong. Vậy. Nếu mà đôi lúc mình hơi chậm trả lời thư đó, thì quý vị cũng có gọi điện thoại nhắc hỏi là có nhận được thư của tôi không, hay là thư thất lạc đó.
Nghe
chị cứ yên chí đi, mình phải hy sinh cái ngày nghỉ một chút, không có ăn chơi như mọi người khác, nhưng mà mình
thì là chị không sao, nhưng mà có cái mình không đi vào trong thời sự thời trang
được chị đã có chương trình thời sự trả lời rồi chị ơi. 5 giờ chương trình thời sự là hot lắm về vấn đề thời sự rồi, chị đừng lo.
Thì Nguyễn Ánh cũng chỉ mong là thính giả đón đợi chúng ta để còn có cái hăng hái mà làm chương trình đấy chị Phương Hoa. Chứ nếu nói ra mà thấy không ai nghe thì chắc là buồn lắm đấy chị ạ. Vâng, thì dù sao đi nữa đó, tới thứ tự thì cái thơ hôm nay chúng ta trả lời là trả lời cho cô Hồng Hoa, là một thiếu phụ còn rất trẻ, quá trẻ nữa là khác. Mà cô ấy, trong cái thơ cô nói cô đã hai con rồi, và cái câu chuyện thì đại khái không phải là chuyện tâm tình hẳn hoi, nhưng mà dù sao cũng mời chị Phương Hoa đọc đi, nếu Nguyệt Ánh nói nhiều quá thì lại không mất cái thú vị của ngạc nhiên.
Vâng, thưa quý vị, thơ của cô Hồng Hoa viết như thế này: thưa bà, 16 tuổi thì tôi đã lấy chồng, chồng tôi lúc đó hơn 30 tuổi. Tôi vì lỡ có bầu nên sợ quá phải nhận làm đám cưới gấp. Ba má tôi không có vui lòng nhưng không biết làm sao hơn. Hơn 10 năm nay tôi có thêm một con nữa với ảnh. Anh yêu thương tôi nhiều, nhưng tôi càng ngày càng thấy xa cách anh. Tôi còn trẻ, còn đẹp. Anh bắt đầu lụ khổ, lờ đờ như một ông già. Tuy tuổi tác chưa già, mở miệng ra là đã dậy đời. Tôi và hai đứa nhỏ chán ngấy, không muốn nghe lời anh nói. Anh cấm tôi mặc áo đầm ngắn theo thời trang. Tôi muốn để tóc dài để bới lên như một bà 50 tuổi ở bên nhà. Áo phải đen hoặc màu đậm, nữ trang thì phải là vàng 18 thật, những thứ rẻ tiền mà đẹp mắt thì không cho đeo. Tôi chịu đựng lâu ngày đâm chán nên đã bỏ về cha mẹ ở để cảnh cáo ảnh, bắt buộc ảnh nhìn thấy một điều là không phải vì ảnh kiếm tiền về nuôi tôi với hai đứa nhỏ rồi muốn làm ông làm cha gì trong cái nhà này cũng được. Tụi nhỏ ở lại nhà với cha nó, nhưng từ khi được tự do, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, ăn mặc trang sức hay đi chơi với tụi bạn thật vui vẻ, cho nên tôi không trở về nhà nữa, dù ảnh có năn nỉ mấy lần. Từ lúc có việc làm rồi quen thân nhiều người đàn ông con trai khác, tôi như thật sự bỏ anh, ảnh kiếm tôi gây gổ, tôi không tức giận, không trả lời, ảnh đòi giữ con tôi cũng mặc. Rồi từ đó tôi có bạn trai, nhưng vì mang tiếng có chồng nên không giữ được ai lâu. Ba má tôi la dầy tôi không được, nay thằng này mai thằng nọ tôi cũng không nghe. Tự do quả thật sung sướng, tội gì không hưởng. Tôi sống như vậy đã 2 năm, bây giờ đâm chán muốn dừng lại với một người đàn ông thôi, nên muốn chính thức ly dị với ảnh. Ảnh đòi giữ hai đứa nhỏ, tôi bằng lòng với điều kiện nhà xe phải thuộc về tôi. Ảnh không chịu nên còn giằng co. Tôi cũng biết đời tôi đã hỏng nên không giữ hai con, sợ liên hệ lụy tụi nhỏ. Mà cuộc sống lỡ làng không có chút vốn thì làm sao xây dựng được tương lai, nên mới đòi nhà, đòi xe. Tôi hoàn toàn không còn thương yêu gì ảnh nên không đặt vấn đề trở về. Mà ảnh thì ly dị hay không, ảnh cũng không cần, không đếm xỉa tới. Tôi biết phải làm gì để đạt được mục đích. Bây giờ, hả bà?
Chị Phương Hoa thấy cô này... mình khoan nói tới chuyện cô như thế nào, chị thấy là cô thật ra cô thật rất thật tình, chị thấy không?
Được.
Cô nói không có do dự về cái hoàn cảnh của cô ấy, cũng không có bào chữa gì cho mình, mà kết luận ngay rằng cuộc đời tôi đã hỏng. Và bây giờ chúng ta thử tính toán coi tuổi tác cô ấy bao nhiêu nhé. Cô lấy chồng lúc 16 tuổi, ăn ở với chồng 10 năm, bỏ về nhà cha mẹ 2 năm. Tức là bây giờ cô là 28. Vâng, cô Hồng Hoa 28. Hai đứa con cô ấy thì một đứa sinh đẻ lúc 16 tuổi, lúc có lấy chồng mà đang có mang đó. Thì đứa bé đó đã 12. Còn cái một đứa con sinh sau đó trong hôn nhân nữa thì cũng có thể là 10 hay là ít lắm thì chắc cũng 8 tuổi rồi, có phải không chị? Và sau đó có lẽ khôn ra cho nên cô ấy không có bầu, không có con nữa. Thì đây là một người mẹ 28 tuổi có hai đứa con là 10 và 8, chúng ta 12 và 8, chúng ta cứ cho như vậy. Hai đứa đó đã đi học rồi cho nên cô mới yên lòng để ở nhà cho bố nó, tại vì bố nó đi làm thì chúng nó đi học, không có cần người trông coi.
Vâng, người đánh một chút xíu ở chỗ này, cô nói rằng là anh bắt đầu lụ khụ lờ đờ như một ông già, tuy tuổi tác chưa già. Bộ ông này trên cô này trông nghe trông đây thì trên là khoảng 20 tuổi. Thì nếu cô 28 thì ông này mới có 48, đâu đã già đấy.
Dạ, tuổi đó đáng lẽ là tuổi còn trẻ trung lắm. Có lẽ là cái sức khỏe hoặc là cái tính người đấy chị.
Các tính làm người cho thì cô bảo cái lẽ lụ chưa già nhưng mà lụ khụ chưa già.
Thì đó là một khía cạnh khác để cô chán ông chồng mà muốn không muốn quay trở lại. Thứ nhất là cái tuổi 28 của cô ấy, cô bảo rằng đã lỡ làng lúc 16 tuổi là có bầu cho nên phải lấy chồng. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi chính thức của cô ấy hỏi chúng ta đó là làm sao để đạt mục đích, là tại vì cô đã có một người yêu mới, cô muốn lập gia đình với người này, mà cô bảo rằng cô lỡ làng hết rồi, không có tiền bạc, không có chút tiền dằn túi mà đi lấy chồng lần nữa thì làm sao toan tính cho tương lai. Tức là cô không phải nhờ cậy vào người chồng hẳn như lần trước, mà lần lấy chồng thứ hai này cô muốn rằng cô cũng có một cái gì đó đóng góp vào cuộc sống chung, nghĩa là không có đợi chồng mà đi làm đem tiền về nuôi như lần trước nữa. Thành ra cô cái chỗ mà cô nhắm vào tức là tiền bạc của ông chồng cũ, tức là bố của hai đứa con cô ấy, cô muốn lấy về phần của cô ấy. Nhưng mà Nguyệt Ánh đọc xong thắc mắc lắm chị Phương Hoa, cứ hỏi là không biết tại sao mà cô lại nhắm vào cái số tiền đó. Đáng lẽ cái số tiền đó lại là tiền của hai đứa con cô, không phải là của chồng cô nữa, tại vì biết ông có lấy vợ lần nữa hay không, mà dù sao đi nữa ông còn đi làm, ông còn tiền tiêu xài cái nhà cái xe, là cái số vốn đầu tư mà để lại cho con cái. Nhưng mà tại sao cô
không Hoa nghĩ là chưa kịp để lại cho con cái nữa. Cái nhà với cái xe là cái mà để cho nuôi hai con.
À vâng, để cho các
cái
con nó hưởng
của hai con. Là cái nơi sinh sống của hai con cô, và là cái nơi xe để đưa đón hai con.
Dạ.
Mà bây giờ cô đòi cái nhà cái xe.
Người đánh ngạc nhiên hết.
Nhưng mà như vậy thì Phương Hoa cho rằng là ông này cũng kiếm khá tiền.
Vâng.
Nhưng mà cái tiền kiếm kia thì có thể ông để đâu đó. Cô đòi cái nhà cái xe chỉ có nghĩa rằng thì là đòi một cái một cái số tiền nó tương đương thôi.
Yeah.
Thì tính là ông này vẫn phải có đủ tiền để mà mua
nuôi
cái nhà
con,
khác, hay là mua cái xe khác nuôi
vâng.
con. Thế nhưng mà cũng vẫn nghe cái cách đòi đó nó thiếu một cái sự gọi là tử tế ở trong cái con người của cô, là đến con cô mà cô cũng không nghĩ rằng là bây giờ cái nhà con cô đang ở mà bây giờ cô đòi cái nhà. Lẽ tất nhiên cô chỉ được đòi tiền ở cái nhà mà có chung tên cô thôi.
Yeah.
Cho nên nếu mà cô bán cái nhà đó đi đó, thì cũng là bán cái nhà mà hai đứa con cô đang ở.
Yeah.
Không cần biết là bán xong ông chồng có thể có tiền mua được một cái nhà mới khác nữa. Thì Phương Hoa nghĩ rằng là nội cái cảm nghĩ mà mình lấy đi một cái nơi trú ẩn của cả hai con mình đó.
Vâng. Thì bây giờ
thấy đau xót rồi mà sao cô này cô không có thấy rung động hay khổ.
Đấy. Hồng Nguyệt Ánh mới phân tích ra xem tuổi tác ra sao thì cô 28 tuổi. Một người đàn bà có thể nói là vào đời cũng đã khá lâu rồi, chứ không phải là như những đứa 27-28 mới ra trường đại học bây giờ. Thành ra cô cái kinh nghiệm đời của có dày dạn hơn chúng nó nhiều lắm chị Phương Hoa. Và cách cư xử cũng khác nữa. Thì để trả lời thẳng cho câu hỏi của cô Hồng Hoa đó, thì Nguyệt Ánh sẽ nói thế này. Là Nguyệt Ánh không phải là một cố vấn pháp luật hay là một luật sư để giúp cô cách nào để đạt được mục đích, tức là lấy được cái nhà và cái xe về phần cô mà không phải nuôi con. Nguyệt Ánh không giúp cô được điều đó. Và trên phương diện tình cảm trả lời đó, Nguyệt Ánh cũng không thể gì binh vực một người đàn bà cùng thân phận nữ giới như mình để bảo rằng cô nên làm thế này, nên làm thế kia để lấy cái nhà và cái xe. Mà Nguyệt Ánh chỉ nói với cô rằng đó, 10 năm chung sống với chồng cô đó, cô chưa học được ở ông ấy một điều gì hết. Ông ấy dù sao bây giờ là một người đàn ông đứng tuổi rất chín chắn rồi, mà 10 năm sống chung, ông ấy càng ngày càng yêu thương cô nhiều hơn. Cô không yêu cô ấy, ông ấy thì cũng làm vấn đề riêng của hai vợ chồng không sao. Nhưng mà tại sao ông ấy có một đức tính nổi bật như vậy mà cô không học được trong 10 năm thì người anh ấy làm lạ lắm. Đó là đức tính hy sinh vì con. Ông ấy đã không ngần ngại để cho cô bỏ nhà ra đi, tức là không giữ lại người vợ không thương tiếc mình nữa, nhưng mà không bao giờ hất hủi hai đứa con, hay là gọi lại cô hoặc là cha mẹ cô để bảo rằng đấy hai đứa nhỏ đấy, đến đón về mà nuôi đi, tôi không giữ đâu. Ông ấy chưa làm điều đó, tức là dù ông lấy vợ vì lý do gì đi nữa thì ông vẫn có bổn phận làm cha. Mà suốt 10 năm sống chung, cô không học được ở ông đức tính bổn phận của một người, một bậc phụ huynh. Cô không hề nghĩ tới hai đứa con cô không đem về nuôi, mà cô lại còn bảo rằng ôi đời tôi đã hỏng rồi, tôi không muốn làm hỏng hai đứa nhỏ. Đó là một cách nói thôi, chứ có người mẹ nào lại không thương con, không muốn con sống chung với mình bao giờ. Cô chỉ muốn là chối bỏ trách nhiệm. Thì Nguyệt Ánh thấy rằng bây giờ đó, cho dù là cái xe và cái nhà này đó có tên của cô hay là có phần cô hoặc là của riêng cô đi nữa, thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô phải để lại cho hai đứa nhỏ sống trong đó, dùng cái xe làm phương tiện đi học, giống như chị Phương Hoa nói vậy đó. Đó là những cái thứ tiện nghi cần thiết cho đời sống các con cô, và cô không lấy tức là cô đã cho chúng nó một chút gì đó, chứ cũng chưa phải là làm trọn trách nhiệm của một người làm mẹ. Vậy thì tại sao cô lại đòi lấy cái nhà, cái xe để làm gì? Đó không phải là cách mà dồn ông chồng cô vào cái chỗ mà chẳng đặng đừng thôi thí cho bà vợ cũ này cho xong đi. Không phải như vậy. Không phải là làm nư với ông chồng cũ của cô. Mà cách cô đòi như vậy chỉ chứng tỏ là cô không thương yêu con cái một chút nào. Và cô nói cuộc đời cô đã lỡ, thì Nguyệt Ánh rất đồng ý. Cuộc đời cô đã lỡ. Lỡ từ lúc cô có bầu lúc năm 16 tuổi. Cô biết cái bi kịch của những người con gái trẻ mà chưa có kết hôn mà đã có bầu đó, đầy dẫy trong xã hội, thì cô cũng là một trong những người đó. Cuộc đời cô lỡ ngay từ lúc đó. Lần lỡ lầm thứ hai là lần cô lấy ông chồng này. Tức là lỡ lầm rồi thì đáng lẽ là thú thật với cha mẹ để thu xếp một cách nào đó mà mình có thể nuôi con rồi tiếp tục đi học hay là kiếm việc làm, thì cô lại đi lấy ngay một người cô không thương yêu, một người lớn tuổi hơn cô quá nhiều. Mà cô bảo rằng cô 16 tuổi mà lúc đó ông ấy đã trên 30. Thì lúc nãy chúng tôi cũng thử phỏng đoán là ông chồng cô hơn cô khoảng 20 tuổi. thì ông ấy như là thương yêu cô nhiều quá hay là si mê cô nhiều quá, cho nên đặt cô và cha mẹ cô trước sự việc đã rồi, tức là làm cho cô có bầu rồi mới cưới. Mà cái việc cưới xin này là cái lỗi lầm thứ hai trong đời cô. Đáng lẽ cô không nên lấy như vậy mà thu xếp cuộc đời cô vào một cái cách khác. Rồi cái lỗi lầm thứ ba là cô sanh thêm đứa con thứ hai. Về sống với nhau rồi biết mình không yêu thương người chồng này, trái tính hết từ cái áo mặc cho tới cách ăn diện. Tại sao cô lại để cho có thêm đứa con thứ hai? À, cái vấn đề này nói ra thì chị Phương Hoa cười, mà thật ra trong chương trình thời sự chị cũng nói nhiều rồi đấy chị Phương Hoa. Việc mà bà mẹ mà tâm trí không có bình thường đó, đã có tới 5 đứa con thì người ta chỉ oán trách người chồng, chỉ nguyền rủa người chồng, chứ bà ấy đi tù, bà ấy giết con, bà ấy đi tù, người ta chỉ thương mà người ta không có giận bà ấy lắm. Tại vì bà không bình thường, mà tại sao ông chồng này để cho bà có tới những 5 đứa con trong lúc ông là người sáng suốt? Nguyệt Ánh là quan tòa thì Nguyệt Ánh sẽ kết tội người chồng chứ không phải người vợ. Nhưng mà thôi, may là mình không làm quan tòa. Chị Phương Hoa, còn một cái câu chuyện nữa mà Nguyệt Ánh mới nghe chị nói tin thời sự mấy hôm trước á. Nghe mà buồn lắm, buồn mà tối ngủ không được, mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại cũng không ngủ được chị Phương Hoa. Đó là cái tin mà một đứa bé 2 tháng chết trên đường chở đi bệnh viện, chị có còn nhớ không?
Vâng.
Lúc đẻ ra, lúc sinh ra nó 7 pound mà lúc đi bệnh viện nó còn chưa tới 5 pound đấy chị Phương Hoa. Trong 2 tháng trời mà không được bú mớm, không được ăn uống cho đến nỗi bao nhiêu thịt thà. Trong cái thân thể nhỏ bé đó tan ra hết cho đến nỗi nó kiệt sức mà nó chết. Và bố mẹ nó là 19 và 21 tuổi thì Nguyệt Ánh chỉ có đề nghị với quan tòa một cái bản án duy nhất thôi. Không phải là tử hình nhưng mà là chung thân khổ sai để không bao giờ họ sinh đẻ thêm một đứa con nào nữa hết. Tại vì họ đã thiếu bổn phận đến cái độ mà mình không
sai. Chị biết là trong tù vẫn sanh con đó. Chị đưa chị và chị nói cho cái đàn chung thân khổ sai để không sinh con là chị thua rồi đó. Là phải biệt giam lên đảo.
Biệt giam hả chị? Nguyệt Ánh không có hành về tòa án, anh không biết. Nguyệt Ánh cứ tưởng là ở trong tù là không bao giờ có cái chuyện mà chồng vợ để sanh đẻ con nữa. Đấy, những cái tội mà
không vừa, tại vì hôm vừa rồi chị không có xem cái chương trình mà không biết là prime time hay deadline, thì một trong hai chương trình đó, đó họ nói về nhà tù nữ đó.
Thế hả chị?
Thì kinh khủng lắm. Trong tù đâu mà Phong Hoa nhìn thấy bầu đầy á. Thì mấy cái cô...
Những người đàn ông đó từ đâu ra?
Không sao, thôi bây giờ mình hỏi ra là không nhiều lắm, không nói được. Nhưng mà đại loại là có rất là nhiều chương trình mà Phật dạy là mình xem thì mình cũng phải nói là mở mang cái sự hiểu biết của mình ở cái chỗ là trời, đã đi tù rồi mà vẫn có bầu.
Nhưng mà đứng về phương diện nhân bản mà nói đấy chị Phương Hoa, mấy cái tin đó làm Nguyệt Ánh khó chịu lắm.
Vâng.
Mà tại sao cuộc đời này lại có lắm cái mình gọi là cái bi kịch đi. Những người không có phương tiện nuôi con mà lại đẻ con ra để làm gì?
Giờ chị hỏi cô đó Phương Hoa không có câu trả lời nữa. Bây giờ để trở lại cái câu hỏi chị Nguyệt Ánh nói như vậy thì Phương Hoa nghĩ là cũng đã đủ rồi đó. Thứ nhất, nếu cô là một người còn một chút lương tri đó thì cô không những không nên lấy lại nhà với xe cái gì cả, vì thật ra những cái đó nó quá tầm thường, quá nhỏ bé dưới một cái đời sống còn tay còn chân của một người phụ nữ 28 tuổi trẻ như cô. Nhưng mà cái việc mà cô đòi hỏi đó nó chứng tỏ một cái sự gì nó gọi là bất nhẫn. Nó cô đẻ con ra mà thường phụ nữ đẻ con là phải nuôi, mà cô đã không nuôi mà bây giờ cô lại còn đòi như vậy nữa. Thành ra dù giá có biết một cái phương thức nào để cô có thể lấy được cái đó thì chúng tôi cũng chẳng mách đâu. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi mách cô một cách là cô không sống được với ông chồng, bởi vì hai cái tính nó trái nhau. Cô là một người thích sống vui bên ngoài, thích tự do, thích bạn bè, thích ăn chơi, thích đeo nữ trang đi chơi. Thì ông chồng cô trông cái cách này thì biết ông thuộc loại cụ ý, cứ nói thật là như vậy đi. Thì mà như vậy là không hợp, chứ tuổi của ông không có lớn hơn cô, lớn hơn cô 20 tuổi, nhưng mà trong vòng 10 năm nữa cơ thì nó mới có sự chênh lệch, là một cụ ông 60-70 tuổi với một cô khoảng 30-40 thì nó chênh lệch. Nhưng mà bây giờ ông này mới có năm mấy à, thì cũng không già lắm đâu. Thế nhưng mà cái đời sống của ông ấy nó đã khép kín và nó đã cổ kính và nó đã cụ lý như vậy rồi, nó không hợp với cô bỏ cũng không sao hết. Mà cô bỏ thì khi mà một người hai vợ chồng bỏ nhau thì tùy theo cái người nào mà người ta có khả năng hơn, thì người ta nuôi con thì đúng nhất rồi, đó là do cái sự dàn xếp của hai vợ chồng. Cứ còn đi ra tòa thì nó lại khác. Thì ở đây thì cô phải nói là cô bỏ chồng thì cô bỏ luôn con rồi, bằng chính cô đâu có ngó ngàng về đến hai đứa con của cô đâu. Thì ông chồng ông đã lãnh cái trách nhiệm đó, hai năm nay nuôi con cô đàng hoàng, và bây giờ cô muốn chính thức để cô có cái rộng chân rộng tay cô đi lấy người khác, thì một cái bản án ly dị cho hai người trả lại tự do cho cô đã là quá quý. Cô Hoa nghĩ là ông chồng cô làm như vậy, tức là ông chồng cô đã là một người tốt quá rồi, mà bây giờ nếu mà cô vật lại còn đòi những cái này, cái vấn đề vật chất, mà những cái vật chất này phải chi hai cô và ông chồng cô có một cái gia tài kích sử nhiều triệu đô la, thì cái sự chia chác đó nó có cái phần có lý ở cái chỗ rằng thì là 10 năm chung sống của chồng công vợ thì tiền của anh cũng là tiền của tôi, chia đôi thì cũng đúng thôi, mà chết cái việc chia đôi đó nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái đời sống vật chất của ba bố con của anh ấy cả. Đằng này một cái nhà, một cái xe, nó là một cái vật căn bản của một cái đời sống gia đình, mà nếu cô vẫn còn muốn chia phần vào trong đó nữa, trên phương diện pháp lý có khi cô vẫn còn được đấy, thế nhưng mà ngược lại nếu mà trên một phương diện pháp lý thì cô không những cô được một phần cái xe, cái nhà, nhưng mà nếu đưa ra tòa có khi cô còn phải cấp dưỡng nếu cô có đều đi làm nữa, những cái đó nó có bỏ không. Thành ra tôi nghĩ cô cần phải về suy nghĩ một chút, mà nếu mà thật sự mà có suy nghĩ và có lương tri đó thì phải nói là đến lạy ông cho ông ấy thả cô ra với một cái tờ giấy ly dị để cô lập một cái cuộc đời khác, và đội ơn ông ấy đã giúp cô nuôi hai người con của cô. Chứ còn bây giờ cô hỏi làm cách nào để lấy hai cái thứ đó, giá có biết không ạ, chẳng có chỉ, mà giá có chỉ cho cô lấy cũng chẳng được. Thành ra thôi, lời nói thật thì hơi mất lòng, nhưng mà mong rằng là cô cũng có một lúc nào đó sáng suốt hơn, và một cái lúc nào đó tâm hồn nó gọi là trong sáng hơn, để mà nghĩ rằng là trên đời này con mình mới là của mình đấy cô ơi. Cảm ơn cô đã viết thơ, dù rằng chúng tôi cũng nói những cái điều cô không muốn, nhưng mà viết thơ nó cũng là một cái lời, nó giống như là một cái tiếng chuông nhẹ nhẹ đánh thức vào cái tâm hồn của cô. Cô đã từng nuôi con, chắc là có khi cô cũng rất là nhạy cảm chăng. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã phải nghe một cái chuyện nó cũng không có được vui, nhưng mà đấy là tâm sự của cô Hồng Hoa thì chúng tôi cũng bắt buộc phải trả lời, và cũng xin lỗi cô Hồng Hoa nếu mà chúng tôi không có làm vừa lòng cô.
Nhưng Nguyệt Ánh có một lời muốn nói thêm đấy chị Phương Hoa.
Vâng.
Nói với cô Hồng Hoa thôi, nhưng mà cũng xin nói với tất cả những cái gì thính giả nào có cái đầu óc mà hay suy nghĩ đó, là cô dù sao cũng đã có hai con rồi, đã lỡ làng một đời chồng rồi, thì dù có đi bước nữa lấy đời chồng thứ hai hoặc thứ ba, thứ tư, thứ năm Nguyễn Ánh không biết, nhưng mà trước khi có một đứa con nữa đó, xin cô hãy suy nghĩ cho cẩn thận, cô có phải là một người đàn bà có khả năng nuôi con hay không. Chứ đối với hai đứa con trước thì hình như cô không có khả năng nuôi con, tức là cô không muốn làm. Người đàn bà nào cũng biết cách săn sóc con nít, nhưng mà là không muốn làm công việc đó thì không nên sanh con. Còn bây giờ chuyện sanh con không phải là chuyện tự nhiên như ngày xưa nữa. Thành ra xin cô hãy lấy kinh nghiệm trước mà dè dặt về tương lai, đừng có đẻ ra quá nhiều con với những đời chồng sau này rồi lại bỏ cho mỗi ông hai ba đứa, thì quả thật cái xã hội này càng ngày càng băng hoại mất thôi.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng ta xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tới.
Có những niềm riêng làm sao ai biết. trên cao cách ta vời vợi. Còn những niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Còn những niềm riêng làm tim thổn thức.